Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast thời sự của Sài Gòn Nhỏ News.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Băng Đảng Việt và Đường Dây Buôn Người của tác giả Lê Tây Sơn. Từ một căn hộ tồi tàn phía trên một tiệm bánh pizza ở thủ đô Brussels, Bỉ Quốc, Võ Văn Hồng tính phí 30.000 bảng Anh một người để được đưa lậu tới Âu Châu và sử dụng một mạng lưới tài xế taxi hỗ trợ để vận chuyển. Trong số nạn nhân của Hồng, có 39 người Việt được phát hiện chết trong một container vận chuyển ở thị trấn Essex thuộc Anh Quốc vào ngày 23 tháng 10, 2019, từng gây chấn động thế giới. Hồ sơ dưới đây là lược trích từ phóng sự của The Sunday Times số ra ngày 19 tháng 3, 2022 và The Guardian số ngày 19 tháng 1, 2022. Tất cả cho thấy hoạt động buôn người vẫn chưa chấm dứt. Đường dây chằng chịt. Thời gian không còn đứng về phía Hồng khi cảnh sát phá cửa căn hộ nhếch nhác của y phía trên tiệm bánh Pizzeria Milano ở quận Anderlecht, nơi dân nhập cư chiếm đa số. Cảnh sát tìm thấy 6 sổ thông hành, 4 có tên Việt Nam và 2 tên Trung Quốc, 3 chiếc iPhone được nhét vào túi đeo vai và một vali đầy giấy tờ tùy thân của những người khác. Trong gần 2 năm, căn hộ thuê nằm giữa các cửa hàng tạp hóa Phi Châu và quán ăn Ả Rập này đã được sử dụng như nhà an toàn cho những di dân Việt Nam để chờ đưa lậu họ đi khắp thế giới, chủ yếu là tới Anh Quốc. Trong những người từng ở đây, có một số có tên trong danh sách 39 nạn nhân của thảm kịch xe tải Essex vào tháng 10, 2019. Cái chết đau thương của họ trong một container lạnh gây chấn động truyền thông quốc tế. 7 tháng sau thảm kịch kinh hoàng, cuộc đột kích vào căn hộ của Hồng được thực hiện. Đó là kết quả cuộc điều tra kiên trì của các công tố viên liên bang Bỉ Quốc với sự giúp đỡ của cảnh sát Anh Quốc. Nhóm điều tra cho biết băng đảng của Hồng chịu trách nhiệm vận chuyển 335 người Việt Nam di cư bất hợp pháp từ Á Châu tới Âu Châu và 195 người tới Anh Quốc. Theo hồ sơ của tòa án Bỉ Quốc, mạng lưới buôn người này đã kiếm được ít nhất 6 triệu bảng Anh. Trong số nạn nhân, có một cô gái 15 tuổi bị ép làm gái mại dâm ở Brussels để trả nợ và một cậu bé 17 tuổi từ Việt Nam bay tới Nga với lý do người hâm mộ tham dự World Cup bóng đá. Nghiên cứu hồ sơ tội phạm, các thẩm phán kết luận Hồng là người có giai vế cao nhất trong thứ bậc của tổ chức tội phạm này. Hắn bị tòa tuyên án 15 năm tù trong một phiên tòa tại thành phố Bruges. Hắn tham gia trực tiếp vào việc săn tìm những người muốn rời khỏi Việt Nam bằng con đường bất hợp pháp, sắp xếp đưa họ tới Âu Châu và Anh Quốc với mức phí trên 30.000 bảng Anh. Khi các di dân đến Brussels, giấy tờ tùy thân của họ bị tịch thu và họ bị nhốt trong những ngôi nhà an toàn giống nhà tù do Hồng và các phó tướng của y điều hành, trước khi giao họ cho những kẻ thực hiện chuyến vận chuyển cuối cùng từ lục địa Âu Châu tới Anh Quốc. Hồng tàn nhẫn tới mức trong điện thoại y thường gọi khách hàng của mình là gà. Trong số những người chết tại Essex có cả anh em họ của y. Cuộc điều tra thoạt đầu gần như rơi vào bế tắc khi cảnh sát chưa biết danh tánh thực sự của Hồng và dấu vân tay của y không khớp với hồ sơ ở Việt Nam. Hồng có 2 bí danh Hoàng Văn Thông được hắn sử dụng từ khi tới Bỉ Quốc bất hợp pháp cách đây 4 năm, cũng thông qua một đường dây buôn lậu. Khoảng sau 1 giờ sáng ngày 23 tháng 10, 2019, tài xế xe kéo Maurice Robinson mở cửa một chiếc container lạnh khẳng kính được bốc lên từ ụ tàu Purfleet trên sông Thames ở London, Anh Quốc. Bên trong là thi thể của 28 đàn ông, 3 nam thiếu niên và 8 phụ nữ. Họ chết ngạt trong nhiệt độ lên tới 38 độ C sau khi đi trên một chuyến phà từ cảng Zeebrugge của Bỉ Quốc. Họ cố gắng thoát khỏi container trong tuyệt vọng, để lại những dấu tay đẫm máu trên vách container. Robinson, 28 tuổi, sống tại County Armagh, chờ 23 phút mới gọi 999 vì còn phải gọi điện báo cho những người thuê ông ta trước. Robinson và một trong 9 người bị buộc tội ở Anh Quốc vì có vai trò trong đường dây buôn người. Một người Bắc Ireland khác, Eamon Harrison, 28 tuổi, sống tại County Down, đã ngồi tù vào năm ngoái vì tội ngộ sát. Anh ta đón các nạn nhân từ một điểm hẹn gần Dunkirk ở Pháp Quốc và đưa bằng xe container đến Zeebrugge để lên phà. Các thủ lãnh của hoạt động buôn người xuyên eo biển Channel hay eo biển Manch nối Anh và Pháp Quốc gồm trùm vận tải người Ireland Ronan Hughes, 42 tuổi, và George Nica, 44 tuổi, gốc Romania, sống ở Basildon, lần lượt bị tòa án Old Bailey tuyên án 20 và 27 năm tù. Những bản án thu hút sự quan tâm của dư luận, nhưng kẻ đầu sỏ, tức Mr. Big, thủ phạm chính, thì vẫn bật vô âm tín. Lộ diện. Khoảng 8 tháng trước khi xảy ra thảm kịch Essex, cảnh sát vùng Flanders nói tiếng Flemish của Bỉ Quốc bắt đầu nghi ngờ có một băng đảng buôn người đang hoạt động trên địa bàn của họ. Vào tháng 3 2019, họ chặn một tài xế taxi đi từ Paris tới Roxo với 3 hành khách Việt Nam ngồi phía sau. Sau đó, họ chặn một chiếc xe có 8 người Việt di cư bất hợp pháp bên trong. Một người đàn ông Việt Nam đi cùng khai với cảnh sát rằng anh ta đang giúp các đồng hương tới Anh Quốc. Phân tích máy tính bảng và điện thoại di động của nghi phạm cho thấy có ảnh chụp màn hình chuyển khoản ngân hàng Western Union thực hiện từ Anh Quốc, hình biển số ghi danh xe tải và hàng loạt thứ khả nghi khác. Trong danh bạ số điện thoại tiếng Anh, tiếng Bỉ và tiếng Việt lưu trữ, có một số hoạt động liên tục khiến các công tố viên phải mở rộng cuộc điều tra bằng việc kiểm tra các cuộc gọi và trương mục ngân hàng. Họ bắt đầu thấy dáng dấp băng đảng của Hồng, nhưng không thể đi xa hơn cho tới khi thảm kịch xảy ra tại Essex và cảnh sát Anh Quốc mở một cuộc điều tra theo hướng giết người. Dữ liệu trong các điện thoại di động thu giữ từ container và được chia sẻ với cảnh sát Bỉ Quốc đã giúp các nhà điều tra viên biết được quá trình di chuyển của các nạn nhân từ Pháp Quốc thông qua khoảng cách của họ với các cột điện thoại thu sóng. Đầu tiên là ở Bearn, một thị trấn Pháp Quốc gần Dunkirk, nơi các nạn nhân lên xe container của Harrison. Sau đó, các nhà điều tra nhận ra nhiều điện thoại của các nạn nhân từng hoạt động ở khu vực Anderlecht của Brussels và thẻ SIM của họ được mua ở đó. Thực hiện cuộc gọi trên điện thoại của các nạn nhân bắt đầu giúp hé lộ băng đảng của Hồng. Nhóm điều tra bắt đầu nghe lén điện thoại của Hồng và một số nghi can. Trong những tuần tiếp theo, hai điểm cư trú trở thành tâm điểm cuộc điều tra của Bỉ Quốc. Đầu tiên là căn hộ tầng 2 phía trên thương xá Pizzeria Milano, nằm trên đường Ninu Sittenwer Sầm Quốc. Căn hộ còn lại cách đó khoảng 10 phút đi bộ, nằm trên con phố dân cư yên tĩnh Gestrat gần quảng trường tưởng nhớ các cựu chiến binh thời thuộc địa có tên Veteran Colonia. Giám sát hai căn hộ, các nhà điều tra phát hiện một người đàn ông Việt Nam trung niên mặc đồ màu trắng sọc đỏ và đeo một chiếc túi đen trên vai thường xuyên ghé thăm. Mẻ lưới chuẩn bị chụp xuống Hồng. Nghe lén từ một số trong 6 chiếc điện thoại y sử dụng đã bắt đầu làm sáng tỏ toàn bộ quy trình hoạt động của băng buôn người này. Anne Lukowiak, công tố viên trưởng trong vụ án nhận định: thật sốc, hai địa chỉ dưới sự giám sát của cảnh sát là những ngôi nhà an toàn được thuê để giam những người Việt Nam di cư bất hợp pháp, chờ Hồng thu xếp đưa lậu họ vào Anh Quốc. Hồng có ít nhất 4 phó tướng ở Brussels, trong đó một tên mới 18 tuổi. Băng đảng của Hồng săn tìm các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam và chuyển họ tới Tây Âu. Nhưng đến chặng cuối tới Anh Quốc thì không tìm ra tài xế người Việt. Khoảng trống được người Ireland bù đắp. Hà Nội nhỏ. Hồng tính phí trọn gói mỗi di dân lậu từ Việt Nam là 40.000 euro, tương đương 34.000 bảng Anh hiện nay. Khoảng một nửa trả cho hành trình tới lục địa Âu Châu. Phần còn lại trả cho chuyến đi cuối cùng từ Bỉ Quốc hoặc Pháp Quốc tới Anh Quốc. Bản ghi nghe lén điện thoại do Myria, một tổ chức chống buôn người của Bỉ Quốc thực hiện cho thấy Hồng cũng cung cấp cho khách hàng gói VIP ở chặng cuối cùng. Một người được đề nghị hãy trả 18.500 euro để được ngồi trong cabin xe, chứ không phải trong container để vào Anh Quốc. Với số tiền 19.000 euro, khách sẽ ngồi trong thùng ngựa hoặc cùng các động vật sống khác nhằm tránh bị chó cảnh sát phát hiện khi cập cảng Anh Quốc. Hồng đồng ý giảm 1.000 euro khi cha của một khách hàng tiềm năng khác cho biết có một người bạn chung với y. Tuy nhiên, giá VIP chỉ là âm mưu kiếm tiền nhiều hơn, còn hầu như tất cả di dân lậu đều phải ngồi trong container. Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau của cuộc hành trình hoặc tại các trang trại trồng cần sa và các tiệm làm móng dọc đường đi, nếu đây là điểm đến cuối cùng của di dân lậu hoặc khi đã tới Anh Quốc. Theo các công tố Bỉ Quốc, chi trả đợt đầu thường do gia đình di dân lậu trả trực tiếp cho những người thân của Hồng tại Việt Nam. Phán quyết dài 234 trang được công bố sau phiên tòa xét xử Hồng ở Bruges nêu rõ: các nạn nhân bị tổ chức tội phạm này dụ dỗ bằng những tô hồng sai sự thật về việc làm giàu ở nơi đến. Thực ra, đó chỉ là lời hứa hảo quyền để đưa các nạn nhân vào môi trường nô lệ. Tịch thu giấy tờ cư trú cũng được bọn buôn người dùng như một chiến thuật để khống chế nạn nhân. Góp sức với mạng lưới buôn người của Hồng còn có truyền thông xã hội, nơi giữ vai trò quan trọng trong việc săn tìm các nạn nhân tiềm năng, những người muốn đổi đời. Ít nhất một nạn nhân trong thảm kịch Essex, Trần Thị Ngọc, 19 tuổi, đã biết và liên lạc với băng nhóm của Hồng qua Facebook. Mặc dù các di dân lậu từ Việt Nam tới Âu Châu bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng điều tra cho thấy một số nạn nhân dù Essex đã bay thẳng từ Việt Nam tới Moscow, quá cảnh tại Belarus hoặc Ukraine, rồi được đưa từ Ba Lan hoặc Cộng hòa Czech tới Đức Quốc. Hầu hết khách hàng của Hồng đổ bộ tại trung tâm Đồng Xuân ở Berlin, một khu chợ có mái khổng lồ đậm phong cách Á Châu, thường được gọi là Lido Hà Nội. Trung tâm cộng đồng người Việt của thủ đô Đức Quốc này có tới hơn 200 nhân viên và được xem là điểm thu hút khách du lịch, nơi những di dân mới đến có thể trà trộn vào dễ dàng. Một số ở lại Đức Quốc để làm việc bất hợp pháp trong các nhà hàng hoặc buôn bán hàng giả, nhưng hầu hết chọn Anh Quốc là chặng dừng cuối cùng. Một báo cáo tình báo do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh Quốc, NCA, giải thích. Anh Quốc được nhiều người Việt Nam đánh giá là nơi tìm kiếm cơ hội kinh tế hấp dẫn. Hầu như chắc chắn đây là yếu tố chính lôi kéo dòng di dân lậu Việt Nam tới Anh Quốc. Hồng đã sử dụng một mạng lưới tài xế taxi có trụ sở tại Roseau, chủ yếu là người gốc Bắc Phi, để đón di dân lậu từ Berlin và đưa họ tới các điểm tập kết chờ xe container đưa lậu vào khu vực Đông Nam của Anh Quốc. Trước khi lên chặng cuối, hàng chục người di cư bị lùa vào những ngôi nhà an toàn ở Anderlecht, 15 nạn nhân tại Essex thuộc số này. Họ phải ngủ trên sàn nhà, ăn uống kham khổ với mì gói và được khuyên không nên đi đâu. Giấy tờ tùy thân bị đệ tử của Hồng thu giữ. Các công tố viên tìm thấy một người di cư bị giam suốt 6 tháng vì không còn tiền để tới Anh Quốc. Một người đàn ông Maroc sống cạnh chung cư Gestrat nhớ lại. Tôi thường xuyên thấy người Việt ra vào căn hộ này. Cảnh sát chỉ tới đây có một lần. Vụ Essex là một thảm kịch kinh hoàng. Thật điên rồ khi họ nhốt những người di cư trong container đông lạnh như vậy. Nadine Chabon, chủ sở hữu Pizzeria Milano, từng bày tỏ sự lo lắng khi thấy có nhiều người Việt tới và đi bằng taxi từ căn hộ của Hồng. Quá đơn tiền nước quá nhiều cũng thu hút sự nghi ngờ. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, chưa đầy một tuần trước khi xảy ra thảm kịch Essex, hai trong số nạn nhân nhỏ tuổi nhất, Trần Ngọc Hiếu, 17 tuổi, và Đinh Thái Quyên, 18 tuổi, tới nhà an toàn Gestrat bằng taxi. Các em từng bị chặn lại khi cố gắng tới Anh Quốc bằng xe tải từ Hòa Lan, nhưng đã quyết định thử thời vận một lần nữa sau khi bỏ trốn khỏi một trung tâm tị nạn dành cho trẻ vị thành niên gần Maastricht, Hòa Lan. Một phó tướng của Hồng được cử tới bên kia biên giới bị quốc để đưa Hiếu Quyên tới Anderlecht. Tuy nhiên, chiếc taxi chở họ bị cảnh sát Hòa Lan bám theo và báo cho cảnh sát bị quốc. Một báo cáo được gửi cho cảnh sát Âu Châu Europol, nhưng có vẻ các cơ quan thực thi luật pháp địa phương ở Roseau quyết định không có đủ bằng chứng để tiến hành điều tra nên bỏ qua. Hậu quả, Hiếu và Quyên có tên trong 39 nạn nhân. Truy quét tàn dư. Vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2019, ba chiếc taxi do băng đảng của Hồng thuê từ Roseau đưa người tới Biên để lên xe kéo của Harrison đúng hẹn. Nhưng một trong ba taxi tới trễ nên hai phụ nữ Việt Nam và một người đàn ông Albania may mắn thoát chết. Số thiếu may mắn khác lên xe kéo của Harrison cùng với những người được đón từ những nhà an toàn khác ở Pagi do một băng buôn người khác kiểm soát. Chưa đầy 12 giờ sau, tất cả đều mất mạng. Nghe tin xấu, Hồng và các thuộc hạ chạy ngay tới Đức Quốc ẩn náu, định im ắng trong một thời gian. Nhưng chính lòng tham đã dẫn dụ y và ít nhất một phó tướng, Nguyễn Long, 41 tuổi, trở lại Roseau để tiếp tục công việc kinh doanh béo bở này. Khi cảnh sát bắt giữ Hồng vào ngày 26 tháng 5 năm 2020, họ quay lại trường hợp ba thiếu niên Việt Nam bị bắt sau xe tải tại Coquel, gần Calais vào tháng 12 năm 2018. Người lái xe cũng là Harrison. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa Hồng và đường dây Ireland-Romania. Tại tòa, các công tố viên bị quốc cáo buộc Hồng đã dàn xếp ít nhất 37 vụ buôn lậu tới Anh Quốc từ mùa hè 2018 và bị bắt gần 2 năm sau đó. Trong khi được tại ngoại chờ xét xử, Nguyễn Long vẫn tiếp tục buôn người. Tới tháng 1 năm 2021, y mới bị tuyên án 10 năm tù. Các điều tra viên tại NCA tiếp tục làm việc cực lực để truy quét những thành viên còn lại trong băng đảng của Hồng khi chúng tìm cách trốn tới Anh Quốc. Một phó tướng của Hồng, Ngô Sĩ Tài, 20 tuổi, bị bắt tại một ngôi nhà ở Redditch, Worcestershire vào tháng 12, 2020, theo lệnh truy nã của Mỹ Quốc. Tài bị phát hiện vì khoe ảnh mình trên Facebook đứng bên ngoài trung tâm mua sắm Boring ở Birmingham gần đó. Một hoạt động giám sát phức tạp hơn được NCA triển khai để bắt Alex Trần, 18 tuổi, một phó tướng khác của Hồng. Trần bị bắt tại một trạm xăng ở Sainsbury vào tháng 6, 2021. Cả hai nghi can phạm tội dưới danh tánh giả và tự cho mình là trẻ vị thành niên, nạn nhân của buôn người. Tuy nhiên, kiểm tra xương của Tài đã chứng minh y nổi dối. Các nghi phạm bị dẫn độ về Mỹ Quốc chờ xét xử vào năm 2022. Một thành viên băng đảng khác, có thể là phó tướng thứ tư của Hồng, được tin vẫn đang trốn ở Anh Quốc. Maundrys, người phụ trách tội phạm nhập cư có tổ chức tại NCA, nói: "Chúng tôi đang tiếp tục điều tra những kẻ nghi ngờ có liên quan trực tiếp tới vụ ASIC và những kẻ vẫn tích cực tìm cách đưa di dân lậu vào Anh Quốc. Chúng tôi tin rằng hầu hết người di cư Việt Nam không hề nao núng trước các thảm kịch. Các băng đảng tội phạm Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động buôn lậu người tới Anh Quốc qua ngã Âu Châu." Tháng 2, 2022, NCA đã bắt giữ một nam thanh niên 32 tuổi tới từ Birmingham. Y bị tình nghi là thành viên cấp cao của một đường dây buôn lậu mới người Việt Nam sử dụng xe tải xuyên eo biển trong đại dịch thay vì bằng phà như thông lệ. Hoạt động buôn người của Hồng có thể đã kết thúc, nhưng không thiếu những người khác sẵn sàng tiếp quản công việc y để lại. Steve Jensen, chuyên viên về nạn buôn người tại Miria, Mỹ Quốc, nhận định: "Đây là loại tội phạm đa quốc gia mà lợi nhuận luôn được đặt lên trên hết." Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast thời sự của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.